Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ tư. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Giờ đây, chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài ca suy tôn, và tiếp theo là Tôi đi con đường Chúa vẫn đi.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vô vinh quang muôn đời đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người. Nguyện phong lời ca tôn
tôi đi.
Bây giờ mỗi chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề những phẩm tính của tình thương. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng, bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Chúng ta đã nói đến bốn phẩm tính đầu trong tình thương: nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang. Hôm nay chúng ta nói đến khía cạnh thứ 5 và thứ 6 là không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã hay không làm điều trái phép. Tình thương không kiêu ngạo, không khiếm nhã. Tín hữu Cô-rinh-tô không để ý đến những khiếm khuyết của họ. Nhưng trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 8, sứ đồ Phao-lô nhắc họ đừng vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo. Theo phe người này, nghịch cùng người khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi có điều gì không từng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Rồi ông dùng lối nói châm biếm bảo rằng, anh em được no đủ, được giàu có rồi chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì Đức Chúa Trời dường như đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì Chúa cứu thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong Chúa cứu thế. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát trần mình, bị người ta vả trên mặt lưu lạc giày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tín hữu Corinto kiêu ngạo và tự mãn. Ông nói vậy để cho họ mở mắt ra và dừng lại. Kiêu ngạo tự mãn, không thể hiện tình thương, mà trái ngược với tình thương. William Carey được coi là cha đẻ của phong trào truyền giáo hiện đại, là một nhà ngôn ngữ học xuất sắc, đã từng dịch một phần kinh thánh ra hơn 34 ngôn ngữ và thổ ngữ. Ông sinh trưởng trong một gia đình hạ lưu bên Anh, sống trong nghèo khó và không có danh giá gì. Thời thanh niên, ông làm việc trong một hãng đóng giày. Một ngày kia, trong một buổi tiếp tân, có nhiều quan chức tai to mặt lớn tham dự. Có một ông dáng dấp quý tộc chợt hỏi, thưa ông Carey, theo như tôi được biết, thì có thời ông đã làm nghề đóng giày phải không? William Carey vội trả lời, dạ không thưa ngài, chưa được như vậy, tôi mới chỉ sửa giày mà thôi. Khi Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ, danh tiếng ngài lan rộng nhanh chóng, tưởng như làm lu mờ Giăng Báp-tít. Nhưng nhà tiền hô này đã nói gì về Chúa Giê-xu? Ông bảo rằng ông không đáng mở dây giày ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 27. Khi các môn đồ răng ganh tị với danh tiếng của Chúa, ông của trách họ bảo rằng ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 30. Lòng kiêu ngạo thường thể hiện ra bên ngoài bằng thái độ khiếm nhã, kênh kiệu, và đây là thái độ Chúa ghét. Châm ngôn chương 8 câu 13 ghi, lòng tôn kính Chúa hằng hữu là ghét điều ác, ta ghét thái độ kiêu ngạo sức sược con đường ác và miệng gian tà. Những lời trên cho chúng ta thấy rất rõ, người có thái độ kiêu ngạo, kinh kiệu, khiếm nhã không thể nào có và bày tỏ được tình thương chân thật. Những ai nghĩ rằng thái độ không cấu thành tội lỗi mà tưởng rằng chỉ có lời nói hay hành động bất xứng mới là phạm tội thì cần xem lại châm ngôn đoạn 8 câu 13 để xác định. Lòng tôn kính Chúa hằng hữu là ghét điều ác, ta ghét thái độ kiêu ngạo, sức sược con đường ác và miệng gian tà. Câu kinh thánh này cho thấy Chúa ghét thái độ sức sược, kiêu ngạo. Chúa ghét cuộc sống gian ác. Người phạm những điều trên không thể là người kính sợ Chúa. Thái độ kiêu ngạo, sức sược không đi đôi với lòng kính sợ Chúa. Tình thương không làm điều trái phép. Bản hiệu đính dịch là tình thương không cư xử trái lẽ. Người cư xử trái lẽ là người cư xử thô bạo, thiếu nhã nhặn, thiếu lịch sự. Chúng ta có thường thấy thái độ này hay cách cư xử này không? Chúng ta có thấy cách cư xử nói năng sảng sớm giữa những người thương nhau chân thật không? Dù vậy, điều này đã xảy ra trong hội thánh Corinto. Sứ đồ Phaolô viết, trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó vì chắc rằng trong vòng anh em phải có bè đảng hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy không còn là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn, bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nà ăn bữa riêng của mình, đến nỗi người nọ thì chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi không khen đâu. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 17 đến câu 22. Bữa ăn trong hội thánh Cô-rinh-tô thường gọi là bữa ăn thương yêu, nhưng lại hóa ra cơ hội phơi bày lòng tham lam và ích kỷ. Có lẽ hội thánh quá đông không ai lo xuể, hơn nữa hầu hết các tín hữu không biết nhau, cho nên mỗi người cư xử theo cách riêng của mình. Chúng ta cũng có thể thấy lối cư xử khiếm nhã này của một người Pharisee trong một bữa ăn, ngay cả đối với Chúa Giê-xu, được sử gia Luca ghi lại trong Phúc âm Luca chương 7, câu 36 đến câu 47. Có một người Pharisee mời Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Khi đã vào nhà người Pharisee thì Ngài ngồi bàn. Có một người đàn bà xấu nết ở thành đó nghe nói Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Chúa Giê-xu khóc, xoa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà lau, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà giờ đến mình đó là ai, cùng biết đó là người đàn bà xấu nết. Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Si-mông, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy xin cứ nói. Một chủ nợ có hai con nợ, một người mắc 500 đơ-ni-ê, người kia mắc 50. Vì cả hai đều không có gì trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Si-mông thưa rằng, tôi nghĩ là người được chủ nợ tha nhiều nợ hơn. Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài quay lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều. Nhưng kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Đó là Luca chương 7, câu 36 đến câu 47. Hiển nhiên trong ẩn dụ Chúa kể, cả hai con nợ, nợ nhiều hay nợ ít đều được tha. Nhưng hai người này có đáp ứng khác nhau đối với chủ nợ. Người được tha món nợ lớn yêu mến nhiều, người được tha món nợ nhỏ yêu mến ít. Trong tình huống thực tế tối hôm đó, Si-mông là chủ nhà, dù mời Chúa đến, nhưng không thực sự tôn kính Chúa. Trong khi người mà Si-mông gọi là đàn bà xấu nết, lại bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính Chúa rất sâu xa. Chúa kể ẩn dụ là vì Si-mông có thái độ miệt thị coi thường bà ta, nhưng cũng có ý phê phán Chúa chấp nhận bà mà không xua đuổi như ý Si-mông muốn. Si-mông thầm phê phán Chúa bảo rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà giờ đến mình đó là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Thái độ khóc lóc ăn năn của người phụ nữ tội lỗi này bày tỏ lòng biết ơn Chúa sâu xa. Bà ta mến yêu vì tội lỗi rất nhiều, rất nặng đã được tha hết. Gánh nặng tội lỗi nghìn cân được Chúa giải trừ, cho nên bà yêu mến tôn kính Chúa, tương phản hẳn với thái độ tự mãn và lãnh đạm của Si-mông. Điều lớn nhất Chúa làm là tha tội, thì người đàn bà xấu nết được hưởng, trong khi Si-mông với tội lỗi chết ngất trong đời thì không được mảy may kinh nghiệm ơn tha thứ, dù có cơ hội trong tầm tay. Phần kỹ thuật trên mô tả tương phản trong cách hành xử của một người biết ơn Chúa với một người lãnh đạm với Chúa. Qua đó, chúng ta có thể thấy tình yêu của Chúa thể hiện trong cách cư xử của Ngài. Dù bị chủ nhà đối xử khiếm nhã, nhưng Chúa nhịn chịu, dùng một trường hợp đang xảy ra trước mắt để dạy chủ nhà một bài học vô cùng quan trọng về sự tha tội. Câu Chúa kết luận, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, nên người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít, cho thấy Si-mông không hề ý thức về tội của mình, lại cũng không hề biết gì về thẩm quyền tha tội của Chúa. Từ đó, ông ta đã thể hiện một tấm lòng chai đá không tình thương qua thái độ và cách cư xử trái lẽ đối với người cũng như đối với Chúa. Bài học Chúa dạy Si-mông cho thấy rõ hơn hết cách Chúa thể hiện tình thương khi Ngài từ tốn kiên nhẫn dẫn giải cho Simon thấy điều quan trọng hơn hết ông ta thiếu là tình thương. Thiếu tình thương khiến cho con người cư xử trái lẽ, làm tổn hại cho tha nhân và cho cả chính mình. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, giúp chúng con thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương chống vắng trong cuộc đời, những con người thiếu tình thương, khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Nhìn lên Cha chi từ, con hát khúc hoan ca, con hát khúc ca ân tình dâng lên Chúa. Nhìn lên Cha chi từ, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.